Chúa Tể Chi Vương, chương 367, tiến cấp thành công, góc truyện audio.com, bên trong huyệt động dưới đáy sòng, đưa mắt nhìn Vũ Thiên Ngô phá không rời đi, mấy người mặc thiên y đều cảm thấy kinh nghi bất định, tảng đá đè nặng trong lòng, lúc này mới nhấc xuống được một nửa. Nam tử mặt vàng cười hắc hắc nói, cắp lửa bỏ tay người quả là một chiêu cao minh. Chẳng qua, khi Vũ Thiên Ngô tìm được Tân Vô Ngân, phát hiện đối phương cũng không phải là đối thủ trong tưởng tượng, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Triệu Phong, ngươi xác định Tân Vô Ngân có thể chuyển đi sự chú ý của Vũ Thiên Ngô? Trên mặt Mạc Thiên Y tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Hai người có chút sầu lo bất an, thực lực của Tân Vô Ngân như thế nào, Mạc Thiên Y đại khái biết khá rõ. Trước khi hai người đã từng giao thủ, Tân Vô Ngân thậm chí còn là bại tướng dưới tay Mạc Thiên Y. Hắn thừa nhận rằng Tân Vô Ngân có chút tài năng, nhưng muốn địch lại thiên kiêu cái thế thì e rằng vẫn còn kém hai bậc. Tân Vô Ngân này thực lực thâm bất khả trắc, ta đang muốn tìm hiểu hư thực của hắn. Nhưng lần này, đối thủ của hắn là đệ nhất thiên tài đại lục, hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Triệu Phong không quá khẳng định nói, Tân Vô Ngân có thể ngăn cản được Vũ Thiên Ngô đôi chút hay không, Triệu Phong vẫn rất khó xác định, thậm chí ngay cả một chút nắm chắc cũng không có. Dù sao thì Vũ Thiên Ngô cũng là tuyệt đại thiên kiêu lấn áp mấy chục thời đại, thậm chí siêu việt hơn cả thời đại của Xích Nguyệt giáo chủ và kiếm tôn Diệp Vô Tà. Dùng từ thiên tài đệ nhất thiên cổ để hình dung Vũ Thiên Ngô e rằng vẫn không đủ. Thế nhưng Triệu Phong vẫn làm vậy, bởi vì hắn dựa vào trực giác. Kinh nghiệm trong nhân sinh của hắn, vẫn còn rất nhiều câu đố chưa được giải đáp. Ví dụ như lai lịch của thần linh nhãn, chủ nhân của mắt thần này, rốt cuộc lúc còn sống là tồn tại như thế nào? Ví dụ như bách phần cấm địa, hơn 100 phần mộ của cường giả, bố cục thành lời nguyền rủa đáng sợ, rốt cuộc có dụng ý gì? Lại ví dụ như sân thi đấu thượng cổ cùng tồn tại với lịch sử đại lục, lại là đường kết nối với truyền thừa ngoại vực. Những điều này đều là một đống câu hỏi lớn, mà Tân Vô Ngân trong suy nghĩ của Triệu Phong cũng là một câu đố. Từ lúc đại hội thiên tài đỉnh phong ở thành Vũ Dương, trên người Tân Vô Ngân đã xuất hiện loại cảnh giới cấp bậc ý cảnh. Khi đó, mọi người chỉ biết rằng cố thể cảnh là cấp độ trụ cột. Cuối cùng Tân Vô Ngân áp chế một trọng tu vi, lại có thể cùng Triệu Phong trở thành đệ nhất nhân trong đại hội thiên tài đỉnh phong, sau đó biến mất không tung tích. Vũ Thiên Ngô đi rồi. Triệu Phong nắm chắc thời gian, trùng kích chân huyền cấp. Trên thực tế, chân huyền cấp đối với hắn cũng không phải là bình cảnh gì, chỉ cần chút thời gian để tích lũy mà thôi. Trong đan điền, một tia chân linh khí thuộc tính lôi điện như có linh tính chạy ngang chạy dọc trong cơ thể, tẩy luyện nhục thân, hợp nhất với tinh khí thần. Chân linh khí của Triệu Phong, ngoại trừ thuộc tính tàn phá của lôi điện, còn có một tia phong cách linh động tà dị, nguồn gốc từ ý cảnh của Huyền Hoa Bảo Điển. Vì để cho điện chi truyền thừa trở thành chủ đạo, Triệu Phong tận khả năng hấp thu mỗi một phân lực lượng bên trong điện lôi huyền thạch, cảm ngộ lôi điện áo nghĩa bổn nguyên tự nhiên trong đó. Không chỉ có tu vi chân lực của Triệu Phong đại tăng, mà ý cảnh cảm ngộ cũng đột nhiên tăng. Góc truyện audio.com mảnh, vụt, trong đan điền của Triệu Phong lóe lên một đoàn chân linh lôi hỏa màu xanh, nhiều lần tẩy luyện chân linh khí trong cơ thể. Từ khi chân linh nguyên lớn mạnh, uy lực và phẩm chất của chân linh lôi hỏa cũng theo đó mà tăng lên. Một phần lực lượng phát ra từ lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong chính là chân linh lôi hỏa. Bởi vậy, trước mắt tu luyện và trùng kích, hắn cũng có ý ma luyện chân linh lôi hỏa trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày cuối cùng, thời khắc mấu chốt, khí tức chân linh trên người Triệu Phong dần dần ngưng luyện, khí tức ý cảnh vô hình tán phát ra càng thêm thâm thúy. Hai người Mạc Thiên Y phụ trách hộ pháp, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Triệu Phong tiến bộ trong mấy ngày ngắn ngủi, ít nhất phải tương đương mấy năm của thiên tài tuyệt đỉnh, thậm chí là gần 10 năm cố gắng. Mạc Thiên Y có thể xác định Triệu Phong chắc chắn có đại kỳ ngộ nào đó, ít nhất thì luồng chân linh nguyên siêu việt hơn chân huyền cấp tiểu thành trong cơ thể cũng rất khó giải thích. Mặt khác, Triệu Vũ Phi ở bên cạnh vẫn một mực nhắm mặt cảm ngộ, sau khi phục dụng Huyền Hoa Thánh Dịch trên người nàng chợt phát ra một luồng khí tức tinh thần ý cảnh nồng đậm. Huyền Hoa Thánh Dịch có thể kích phát giác quan tinh thần sâu sắc, có tác dụng trợ giúp cảm ngộ thiên địa huyền ảo, ngưng kết hạt giống áo nghĩa. Thời gian dần trôi qua, trên người Triệu Vũ Phi mơ hồ xuất hiện một tia hạt giống áo nghĩa chấn động. Vũ Phi sư muội đã ngưng kết ra hạt giống áo nghĩa hình thức ban đầu rồi. Trong lòng Mạc Thiên Y có vài phần kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, luồng chấn động từ hạt giống áo nghĩa trên người Triệu Vũ Phi càng lúc càng mạnh. Triệu Phong đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức bất thường. Nguyên khí xung quanh thiên địa đột nhiên trở nên sinh động một cách khó hiểu, tình huống hiện nay phải gấp mấy chục lần bình thường. Những nguyên khí thiên địa đó đều trở nên thân thiết dị thường, đồng loạt hướng về Triệu Vũ Phi. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, tiến hành quan sát. Chỉ thấy trong hư không vô số quang điểm nguyên khí thiên địa từ khắp bốn phương tám hướng, tiến về phía Triệu Vũ Phi, hết sức thân thiết. Triệu Vũ Phi giống như một khối nam châm cường đại tự động dẫn dắt nguyên khí thiên địa. Thể chất huyết mạch của Vũ Phi có độ phù hợp với nguyên khí thiên địa quả thực kinh người, sau khi ngưng kết hạt giống áo nghĩa, liên câu thông với thiên địa huyền ảo, loại năng lực phù hợp này, dường như đã tăng phúc gấp 10 lần. Thần linh nhãn của Triệu Phong thông qua quan sát phân tích không khỏi kinh ngạc. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện huyết nhục thân thể của Triệu Phong không chỗ nào là không thu nạp và dung hợp nguyên khí chân linh tinh thuần. Làn da trắng nõn khắp toàn thân nàng trong suốt như ngọc, gần như bán chân linh hóa. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Triệu Phong cũng thuận tiện thu được lợi ích không nhỏ. Trong lúc hắn tu luyện, hạt giống áo nghĩa của hắn rất dễ dàng câu thông nắm bắt được lực lượng lôi điện trong thiên địa. Triệu Phong giống như ngồi bên cạnh một khối nam châm có thể dẫn dắt nguyên khí thiên địa, hiệu quả thuận tiện thu lợi này tự nhiên khó mà tưởng tượng nổi. Xem ra tốc độ tấn chức của ta có thể đã gia tăng gấp đôi rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm vui sướng, lần hội họp này Triệu Vũ Phi dường như đã trở thành ngôi sao may. Góc truyện audio.com, mắn của hắn, ban đầu là mang đến điện lôi huyền thạch, sau đó lại dẫn dắt được rất nhiều nguyên khí thiên địa. Trên khoảng không của vực sông mà hai người đang tu luyện, nguyên khí thiên địa dung chuyển hết sức sinh động, thỉnh thoảng lôi điện chớp động sinh ra hào quang đặc biệt. Cũng may, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều liệt khu vực này vào cấm khu, không dám khinh suất tiếp cận. Không ít người đều biết nơi này có Vận Long đệ lục cường Triệu Phong tọa trần, còn có những thiên tài cấp bậc đệ nhất như Mạc Thiên Y, không phải thiên kiêu cái thế căn bản không dám xúc phạm. Về phần tình huống bên này, những thiên kiêu cái thế khác đại khái cũng biết đôi chút. Vũ Thiên Ngô và Đạm Thai Lan Nguyệt thậm chí sau khi đi qua khu vực này cũng không hề khai chiến. Phía tây dòng sông trên một ngọn núi, đôi mắt u lãnh của Băng Vi Tiên Tử từ xa nhìn về phía dòng sông mà Triệu Phong đang ở, trên mặt tràn đầy oán hận và không cam lòng. Triệu Phong, thì ra ngươi một mực trốn ở chỗ này tu luyện. Xem ra tu vi chính thức của ngươi còn chưa tiến vào chân huyền cấp, dù sao vẫn kém thiên kiêu cái thế nửa cấp độ. Trên kiều nhan băng ngọc của Băng Vi Tiên Tử hiển hiện một tia lãnh ý. Vụt, thân hình Băng Vi Tiên Tử nhoáng lên, biến mất khỏi ngọn núi. Nàng không hướng về chỗ vực sông của Triệu Phong mà bay tới, không ngờ hướng về phía ngược lại mà bay đi. Tên Triệu Phong này có lực lượng huyết mạch khắc chế ta, thủ đoạn phòng ngự tự bảo vệ siêu cường, một mình ta thì không làm gì được hắn. Băng Vi Tiên Tử cũng không bị cừu hận che mờ lý trí. Cho dù bây giờ nàng có giết qua đó, đối mặt với đám người Triệu Phong và Mạc Thiên Y liên thủ e rằng cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Cho nên, Băng Vi Tiên Tử rất nhanh nảy ra một kế. Tìm người giúp đỡ, chỉ cần tìm được một thiên kiêu cái thế, không bị Triệu Phong khắc chế, liên thủ với hắn, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, ngoại trừ nàng ra, còn có Vũ Thiên Ngô, Thái Vân Song Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt, Thạch Thừa Thiên. Đầu tiên, Băng Vi Tiên Tử loại trừ Vũ Thiên Ngô. Vũ Thiên Ngô tính tình cao ngạo, tuyệt đối khinh thường việc liên thủ để đối phó với người khác, huống chi còn là người dưới cấp bậc thiên kiêu cái thế. Toàn bộ chân long hội không có ai đủ sức khiến Vũ Thiên Ngô phải liên thủ ứng phó. Tiếp theo, Thái Vân Song Tử. Thái Vân Song Tử thực lực cường hoành, nhưng lại tàn bạo xảo trá, tình tình biến thái khác người, muốn tìm hắn hợp tác nhất định rất khó, chẳng qua vẫn có thể thử một lần. Ánh mắt Băng Vi Tiên Tử lóe lên, còn lại Đạm Thai Lan Nguyệt và Thạch Thừa Thiên. Băng Vi Tiên Tử lại loại trừ Đạm Thai Lan Nguyệt. Trước đây không lâu, Đạm Thai Lan Nguyệt và Thạch Thừa Thiên liên thủ đại chiến với Vũ Thiên Ngô, cuối cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, còn tổn thất không nhỏ. Băng Vi Tiên Tử âm thầm quan sát, thừa cơ đánh lén Đạm Thai Lan Nguyệt, sau đó lại khổ chiến một phen. Vì thế Đạm Thai Lan Nguyệt càng tổn thất lớn hơn, cũng hận Băng Vi Tiên Tử thấu xương. Bởi vậy, đối tượng có thể lựa chọn hợp tác cũng chỉ còn lại Thái Vân Song Tử và Thạch Thừa Thiên. Thái Vân Song Tử, huynh đệ liên thể, có ưu thế gấp đôi đối thủ cùng cấp, liên thủ hợp kích chiến lực siêu cường. Thạch Thừa Thiên có huyết mạch thạch tâm, phòng ngự rất mạnh, từng chính diện ngạnh kháng với công kích của Vũ Thiên Ngô, ngoài ra còn có thiên phú. Góc truyện audio.com, trọng lực, trong lòng Băng Vi Tiên Tử không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm hai đại thiên kiêu cái thế này. Trong không gian bí cảnh, khí tức của thiên kiêu cái thế hết sức rõ ràng. Không lâu sau, Băng Vi Tiên Tử đã tìm thấy Thái Vân Song Tử đang chém giết khát máu. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, thiên tài long vận của Thái Vân Song Tử là gần với Vũ Thiên Ngỏ nhất. Cạc cạc, Băng Mỹ Nhân Nhi, ngươi tìm huynh đệ chúng ta có chuyện gì sao? Thái Vân Song Tử có hai cái đầu, bốn con mắt, phân biệt khống chế đao kiếm, giết chóc như một quái vật. Bên khóe miệng của một cái đầu vẫn còn lưu lại một ít huyết nhục, khẽ liếm môi. Hai ánh mắt tràn ngập tham lạm khát máu của Thái Vân Song Từ không hề che giấu tà dâm trong mắt quét nhìn thân thể mềm mại đầy đặn của Băng Vi Tiên Tử, đặc biệt là bộ ngực và bộ vị nhạy cảm giữa đùi. Băng Vi Tiên Tử nhướng mày, rõ ràng có chút chán ghét, nếu như là người khác nàng đã sớm đánh ra một đạo cực bắc huyền băng phong, biến đối phương thành một cột nước đá. Nhưng Thái Vân Song Từ trước mắt lại cùng cấp bậc thiên kiêu cái thế như nàng, có thực lực siêu cường, có thể khiêu chiến với Vũ Thiên Ngô. Huyệt động dưới vực sông. O-O-O-N-G, trên người Triệu Phong vờn quanh một tầng điện quang màu xanh, phát ra từng tia sáng lấp lánh. Những tia điện quang này phóng ra ngoài, có một loại linh tính không thể tưởng tượng, thiên biến vạn hóa, khi thì hóa thành tơ nhện, đôi lúc lại biến thành các loại hình thái khác nhau như lợi kiếm, trường tiên. Giữa mi tâm của Triệu Phong, hiện ra một ấn ký thanh điện huyền hoa, hoàn toàn bất đồng với điện chi truyền thừa. Khí tức trên người hắn, không còn cuồng bạo tàn phá như lực lượng lôi điện, mà còn có một loại cảm giác linh vận phiêu dật càng thêm hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Trong đan điền, có một vùng chân linh nguyên xanh đậm, màu sắc như bích ngọc, bất luận là độ tinh thuần hay là dung lượng, đều hơn gấp đôi trước kia. Xẹt xẹt, điện lôi huyền thạch trong lòng bàn tay Triệu Phong nổ tung, hóa thành một đống bột phấn. Mạc Thiên Y và nam tử mặt vàng hộ pháp ở cửa động chợt lộ ra thần sắc phức tạp, đồng thời cũng không khỏi thở phào một hơi. Triệu Phong trước mắt từ trong ra ngoài đều có một loại cảm giác vượt trội hơn hắn. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch như lệ điện, mái tóc lam trên đầu phiêu giật như mộng như ảo, thanh điện huyền hoa ấn ở mi tâm lại càng tăng thêm vài phần tà mị huyền bí. Đột nhiên nhìn lại, giống như một vị quân chủ tà đạo. Tự tin mà bình tĩnh, lạnh lùng mà tà dị. Triệu Phong, tốc độ tiến cấp của ngươi còn nhanh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Chẳng qua, ngươi vừa mới tấn chức chân huyền cấp, chẳng lẽ không cần củng cố sao? Mạc Thiên Y thấy Triệu Phong đứng dậy, liền hỏi thăm. Cách chương.